học phổ thông khóa thứ 6 và 7, Triết lý đạo Phật hay là Đại cương Kinh Lăng Nghiêm của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, văn thứ 5. Chấp năm món niết bàn hiện tại. Người tu thiền định khi thọ ấm hết, xét cùng cội gốc của sanh loạn, khởi ra chấp năm chỗ niết bàn. Thứ nhất, chấp dục giới là cảnh niết bàn. Thứ hai, chấp cõi sơ thiền là niết bàn. Thứ ba, chấp nhị thiền là niết bàn. Thứ tư, chấp tam thiền là niết bàn. Thứ năm, chấp cõi tứ thiền là niết bàn. Vì hành giả mê muội tánh bồ đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu mà cho là vô vi niết bàn, nên đọa về ngoại đạo. Tóm lại, A Nan, mười cảnh ma về hành ẩm này là do hành giả dụng tâm sai lầm nên mới sanh ra như vậy. Vì hành giả mê mờ không biết tự cho là chứng thắng, sanh đại vọng ngữ nên đọa vào ngục vô gián. Vậy các ông nên đem các việc ma này truyền giải cho chúng sanh đời sau, chớ để cho người tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến thế. Các ông phải bảo hộ người tu hành đi thẳng đến đạo bồ đề, chớ để cho họ gặp con đường chia tẻ. Thứ hai, mười món ma về thức ấm. Một, chấp minh đế. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm. Các tướng sanh diệt đã hết mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ nếu hành giả móng tâm chấp là chân thường thì mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, thành bè bạn phất phái ngoại đạo ta tỳ ca la. Chấp minh đế là cái chỗ trở về của vạn vật, trái với thành niết bàn, đọa về ngoại đạo. Hai, chấp năng sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, các tướng sanh diệt đã diệt mà tâm thanh tịnh tịch diệt chưa hiện, khi đó thấy thức tâm minh châu biến rồi khởi ra cái chấp. Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra, vì sanh tâm chấp như thế nên mất chánh kiến, mê lầm tánh bồ đề, thành bà con của trời đại ngã mạn. Ba, chấp chân thường. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra rồi sanh tâm nghi, thân mình và mười phương hư không đều từ thức kia hiện ra, nên sanh tâm chấp. Thức là chân thường, mất chánh kiến, mê tánh bồ đề, thành bè bạn của trời tự tại. Bốn, chấp cỏ cây cũng đều biết. Người tu thiền định khi hành ấm hết, tướng sanh diệt đã diệt, chân tâm tịch diệt chưa hiện bày. Lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi sanh tâm chấp. Mười phương cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với người không khác. Cỏ cây chết làm người, người chết trở lại làm cỏ cây, vì mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai chúng ngoại đạo bà tra và tán ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác. Năm, chấp tứ đại hóa sanh. Người tu thiền định khi hành ấm hết, chân tâm chưa hiện, lúc bấy giờ thấy lửa sáng, nước trong, gió động, đất cứng, do bốn món này sanh ra các vật, rồi chấp cho là thường còn, hết lòng cung kính phụng thờ. Như ông Ca Diếp Ba và phái Bà La Môn thờ lửa, thờ nước vân vân, để cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo. 6. Chấp hư vô. Người tu thiền định khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên minh, rồi sanh ra chấp cái thức ấm hư vô là chỗ nương của muôn vật. Tất cả các vật đều về chỗ hư, vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn với trời vô tưởng, tứ không và thần hư không. 7. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thường còn, cố làm cho thân này được sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A Tư Đà, cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoại đạo. 8. Tham luyến cảnh dục. Người tu thiền định khi hành ấm hết, lúc bấy giờ thấy thân thể và thức tâm tiêu diệt, cho nên sanh tâm lưu luyến lại cảnh trần, tự biến hóa ra nhiều cảnh báo đẹp, và nhiều mỹ nữ, rồi mặc tình vui thú. Vì mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề, nên thành bè bạn của thiên ma ở cõi trời tự tại. Chính định tánh tinh văn, người tu thiền định khi hành ẩm hết, các tướng sanh diệt đã diệt, mà chân tâm tịch diệt chưa viên. Lúc bấy giờ khởi tâm tham luyến ở chỗ không tịch, chẳng muốn tăng tiến vì mất chánh kiến mê mờ tánh bồ đề. Đó về hàng định tánh tinh văn, như ông Vô Văn Tỳ Kheo sanh tâm tăng trưởng mạng. 10. Định tánh duyên giác, người tu thiền định khi hành ẩm hết, chỉ thấy một màu thanh tịnh sáng suốt. Lúc bấy giờ sanh tâm chấp cho là niết bàn, rồi tham trước ở cảnh này, không cầu tán tiến mê mờ tánh bồ đề. Mất chánh kiến nên đỏ về hàng định tánh duyên giác. Tóm lại, A Nan, 10 món ma này do người tu thiền khi dũng tâm phá trừ tức ấm, nên nó biến hiện ra các cảnh như vậy. Vì mất chánh tri kiến mê lầm tánh bồ đề, khởi tâm chấp trước cho mình đặng thiền, đặng đạo, thành Phật, thành Thánh, vân vân. Có người sanh ra điên cuồng nên đều đỏ về ngoại đạo cả. Vậy các ông phải gìn giữ nơi lòng, vâng lời ta dạy. Sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ để cho chúng ma làm hại. Trên đường tu hành, họ được thẳng vào chỗ tri kiến của Phật, chẳng gặp các đường tẻ. Này A Nan, người trong khi tu thiền, gặp ma nó biến hiện ra nhiều cảnh vật rất là vĩ thế. Nếu các ông hiểu biết, rửa sạch tâm cấu nhiễm, chẳng khởi tà kiến, thì cảnh ma kia lần lần tiêu diệt, các ông sẽ thẳng đến đạo Bồ Đề. Còn như đời sau, có chúng sanh nào chẳng biết tu thiền, sợ bị các ma nhiễu hại, thì ông nên khuyên họ nhất tâm trì chú lăng nghiêm này, để các ma chướng kia không thể hại được, rồi cũng thẳng đến được đạo Bồ Đề. Khi Phật nói kinh này rồi, toàn cả hội chúng nào là tăng, ni, thiện nam tín nữ, trời, người, thần A-tu-la, thánh, tiên, quỷ thần, thịnh văn, duyên giác, bồ tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui. Lưu ý, quý Phật tử đọc hết đoạn ngũ ấm ma này rồi, từ đây về sau, trên đường tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chi tin ấy mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng như tương lai. Chúng tôi thấy trong giới Phật tử phần đông là hàng phụ nữ, xin lỗi quý bạn, lòng tin tưởng dồi dào lắm. Mỗi khi thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ huyễn hoặc không chịu bình tâm suy xét chân hay ngụy, cứ cho đó là Phật thị hiện hay Bồ Tát giáng thế vân vân, rồi rủ nhau tin tưởng theo càng say mê như người nghiện thuốc, rủ nhau theo rất đông cho đến đổi như cả phong trào, như những việc trước mắt mà quý vị đã thấy vừa qua. Kết cục rồi thế nào quý vị đã biết rõ, thật nguy hại vô cùng. Nếu lỡ một phen bước vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong kinh để quý vị xem qua, đặng cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc tu hành. Thuở xưa, Tổ U Bà Phật Tôn Giả đang nhập định, bị thiên ma ba tuần khuấy nhiễu. Đến khi xuất định, Ngài dùng thần thông hàng phục được thiên ma. Sau khi chúng đã hối ngộ, quy y Tam Bảo rồi, vì cảm hồng ân tế độ của tổ sư, nên đến xin cúng dường Ngài một bữa cơm để tỏ lòng tri ân. Tổ sư dạy, ta vì chưa lo tu hành không giờ rảnh để thụ trai, ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng lòng thế là đền ơn cho ta rồi. Dạ, đệ tử xin vâng. Khi Phật ra đời đã có ngươi, vậy trong lúc đó Phật cùng các vị thanh chung như thế nào? Hôm nay ngươi hóa hiện lại cho ta xem thử. Con xin vâng lời tổ sư dạy, nhưng khi con hóa hiện ra Phật, xin tổ sư nhớ đừng lại, vì sợ tổn phước con nhiều lắm. Tổ sư hứa lời. Thiên ma ba tuần liền biến mất, trong phút giây hóa hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp một góc trời. Trong rừng từ từ đi ra, nào là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đứng hầu hai bên oai nghi tề chỉnh, đủ cả 1250 vị đệ tử rần rổ đi theo sau. Tổ U Bà Phật Tôn Giả thấy Phật đi đến phóng hào quang rực rỡ, các vị thánh chúng theo hầu oai nghi tề chỉnh vân vân, nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ thiên ma biến mất. Phật tử chúng ta xem qua đoạn này nên xét nghĩ, như Tổ U Bà Quật Tôn Giả đã biết trước là ma sắp hiện và có hứa hẹn trước không lại, mà đến khi ma hiện ra còn quên, không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta thế nào? Bởi thế nên trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm, chớ nên thấy cái gì lạ không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo càng ùa nhau tin tưởng cho là thần thánh thật. Lỡ một phen xa vào đường tà rồi thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng cái gì thiệt thì nó vẫn thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng không mất. Còn cái gì giả thì chỉ ồ ạt trong một thời gian mà thôi. Nếu người không tin thì nó sẽ mau tiêu diệt. Phật dạy các đệ tử không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin, mà phải luôn luôn suy nghĩ. Nếu dùng chân lý sẽ tin theo. Phật dạy như thế để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngoại đạo dối gạt. Trong kinh Kim Cang Phật dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm khinh cầu ngã, tỷ nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu người nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt là thấy được Phật, thì ông chuyển luân thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc ma nó hóa hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? Hãy nghe tiếng nói pháp thanh thao của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chiên ca lăng tầng già kêu rất thanh thao, lãnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật hay sao? Những người tin tưởng như vậy là theo tà đạo, không bao giờ được thấy Phật. Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử phải dùng giáo lý chân chánh dạy người. Khi người hiểu được chân lý rồi tính theo, thì lòng tin đó mới được chân chánh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng thần thông hay phép lạ để cảm hóa người, chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo hoặc quỷ thần, vì sợ sau này thiên ma ngoại đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. Vì thế nên Phật không từ trên không rớt xuống hay tự nhiên xuất hiện, mà ngài lại thể hiện cũng như người lớn lên có vợ con rồi đi tu và thành đạo vân vân, để cho chúng sanh sau này đừng có tin tưởng những điều huyễn hoặc thần kỳ. Khi Phật còn trụ thế, có người đàn biệt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại để trên đầu một cây cột phướng cao và thưa rằng: nếu vị nào lấy được, tôi sẽ cúng cho. Khi đó ông Tân Đầu Lô Phả La Đọ Xà Tôn Giả dùng thần thông lấy cái bình bát ấy. Ông bị Phật quở trách rất nghiêm khắc và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng làm phước điền cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. Trong kinh cũng có chỗ nói các Đức Phật và Bồ Tát thỉnh thoảng tỷ hiển ra đời để hóa độ chúng sanh như Đức Di Lặc hay ngài Quán Thế Âm vân vân. Nhưng khi các ngài thể hiện, không ai biết được. Chỉ trừ đến khi tịch diệt, các ngài mới để lại một vài di tích. Chừng đó người đời mới biết Phật hay Bồ Tát thể hiện. Khi biết thì không còn thấy các ngài nữa. Như Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng, ngài thường xách cái bị lớn bằng vải đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biết. Chỉ gọi ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Đến khi ngài thị tịch, nói một bài kệ. Lúc bấy giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân. Bài kệ: Di Lặc chớn Di Lặc hóa thân thiên bách ức, thời thời thủy thời nhẫn, thời nhân giai bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn muôn ức thân hình, thường thường chỉ hiển lộ người mà người đời chẳng ai biết. Kết luận: Đại ý toàn cả bộ kinh này, Phật dạy chúng sanh phải trở về với thể tánh chân tâm thường trụ, đồng với ý nghĩa như trong kinh Pháp Hoa: khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng chư Phật và chúng sanh cũng đồng một bản thể chân tâm không khác. Vì chúng sanh mê muội thể tánh chân tâm này nên phải chịu sinh tử luân hồi, còn chư Phật đã ngộ chân tâm nên được tự tại giải thoát. Vì vậy mà Phật dạy: ta là Phật đã thành, còn các chúng sanh là Phật sẽ thành. Nguyên nhân Phật nói kinh này là do ngài A Nan thị hiện mắc nạn, bị nàng Ma Đăng già bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Nhân đó Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ chân tâm, nếu giác ngộ được chân tâm là được thành Phật. Đó là một con đường duy nhất của chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Trước khi chỉ chân tâm thì Phật giảng hỏi cái tâm theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn hỏi tâm làm cho ngài A Nan cùng đường tột lối. Lúc bây giờ Phật mới từ từ chỉ cái tâm đến sáu lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các cảm giác về phần trực giác như thấy, nghe, vân vân là tâm. Khi A Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một tầng nữa. Các cảm giác tuy không phải vọng nhưng cũng chưa phải là chân tâm, nó cũng như mặt trăng thứ hai, vân vân. Phật lại chỉ cái bản thể sanh ra các cảm giác mới thật là chân tâm, tức là ở về đoạn trong văn kinh chữ Tào chép: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, vân vân. Phật dạy: vì các ông còn ở trong vòng mê nên chỉ gọi là các cảm giác thấy, nghe, hay biết của chúng sanh. Đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức niết bàn của Phật: thường, lạc, ngã, tịnh. Và Phật dạy: tất cả pháp đều từ tâm biến hiện, như năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thể tánh chân tâm. Thế là ngài dẫn các tướng quy về chân tánh. Đến đoạn này ngài A Nan mới ngộ được chân tâm, nên đứng dậy lại Phật và xứng theo thể tánh chân tâm rộng lớn, phát lời thể nguyện rộng sâu vô tận. Ngài nguyện rằng: trong đời ngũ trược tội ác, con thề vào trước để độ chúng sanh, nếu còn có một chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng lãnh quả vui niết bàn, và câu hư không kia có thể tiêu hết. Chế chí nguyện của con đây không hề lấy chuyện. Cũng vì ngộ được đồng thể chân tâm nên ngài mới phát lời thể nguyện rộng lớn như thế. Mình đã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều được độ, nên ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành cho chúng sanh đời sau. Phật dạy có ba việc. Thứ nhất, khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, tức là câu bất tùy phân biệt, nghĩa là xoay các cảm giác như thấy, nghe, hay biết đều trở về thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiển bày, đây là một pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn. Thứ hai, Phật dạy trì giới. Nhân trì giới tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sinh ra trí huệ, để phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chân tâm tự hiển bày. Nhưng trong kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm giới, nghĩa là thân đã không sát đạo dâm vọng mà tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát đạo dâm vọng, cho đến cái biết mình đã đoạn trừ cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bực. Vì nếu tâm còn mỏng một tí vọng niệm gì, thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên. Thứ ba, Phật dạy, nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì nên chí tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm. Dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần lần tiêu hết, phước lành tăng trưởng thì sẽ thành đạo Bồ Đề, như thuận gió tung bụi chẳng có gì khó khăn. Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các địa vị như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và đẳng giác là 55 vị rồi mới đến Phật. Trong khi tu thiền định lại gặp 50 thứ ma, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi ấm có 10. Nó biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần thành Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá, như Thái tử Sĩ Đạt Ta trước giờ phút đại ngộ dưới cây Bồ Đề, vẫn còn bị ba người con của ma vương tận lực khuấy nhiễu. Đến sao mai sắp mọc, ngài được thành Phật mới hết. Sau mỗi đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng do hành giả dụng công tu thiền nên nó biến hiện ra như vậy, không phải là đẳng đạo hay chính thánh. Nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tiêu diệt không hại chi, còn mê lầm không biết cho mình đẳng đọa hay chính thánh, sanh tâm chấp trước thì bị ma nó cám dỗ, rồi phải đỏ đường tà làm quyến thuộc của ma. Bởi thế nên người tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chi tin ấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai. Phật nhắc đi nói lại nhiều lần, bảo các đệ tử nên đem lời ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh khỏi các ma nhiễu hại, trên đường tu hành được thẳng đến đạo Bồ Đề. Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử, hôm nay các ông đã được ta tế độ rồi, vậy các ông không nên nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp để bảo hộ người tu hành đời sau, thế mới là người biết ơn Phật. Lòng từ của Phật thật là vô biên, tế độ chúng sanh không cùng tận, thương chúng ta như mẹ thương con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền khuyên con dạy, nhắc đi lặp lại nhiều lần không mệt mỏi. Thật đúng với câu đại từ đại bi mẫn chúng sinh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ lòng thương yêu của từ phụ, cho xứng với danh từ Phật tử.